theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Chúng ta theo chân của sứ đồ Phi-e-rơ và đang cùng nhau nghiên cứu tác phẩm của ông là thư Phi-e-rơ thứ nhất. Qua lá thư này, chúng ta sẽ biết được tâm tình và học được những điều mà chính ông đã kinh nghiệm với Chúa. Sau lời mở đầu lá thư mà chúng ta đã học lần trước, hôm nay chúng ta học đến phần thứ nhì, gồm một lời ca ngợi và một lời khuyên. Ca ngợi Chúa là điểm nổi bật trong đời sống của những người theo Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa chẳng những vì Chúa đã thực hiện những việc vĩ đại cho chúng ta, nhưng chúng ta ca ngợi Chúa cũng vì chính Chúa là Chúa, ngoài Chúa ra không còn một ai khác cho chúng ta tôn thờ. Nếu người đời có thể ca ngợi những cá nhân, những con người tội lỗi như chúng ta, tại sao chúng ta không dành thời giờ để ca ngợi Chúa của chúng ta? Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Đây là lời mà sứ đồ Phi-e-rơ ca ngợi Chúa khi ông viết thư cho các tín hữu. Ông gọi Ngài là Cha của Chúa cứu thế Giêsu và là đấng làm cho chúng ta được tái sinh. Chúa tái sinh chúng ta vì yêu chúng ta. Và khi đã được tái sinh, chúng ta có được một hy vọng sống động. Và hy vọng đó đặt căn bản trên sự sống lại của Chúa Giêsu. Đó là những ý chính trong lời ca ngợi Chúa của sứ đồ Phi-e-rơ được ghi trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 3. Hai điều chúng ta thấy rõ trong lời ca ngợi này là: thứ nhất, đối tượng ca ngợi, và thứ hai, lý do ca ngợi. Đối tượng ca ngợi là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời được mô tả là Cha của Chúa cứu thế Giêsu. Tại sao Phi-e-rơ lại nhấn mạnh điều này ở đây? Chúng ta nhớ lại kinh nghiệm của ông trong quá khứ khi ông xưng nhận Chúa. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của Ngài: "Còn các ngươi nói ta là ai?" Ông Phi-e-rơ đã được Thiên Chúa cảm thúc trong lòng và nói rằng: "Chúa là Chúa cứu thế, Con của Thượng Đế hằng sống." Đây là câu xác nhận thần tính của Chúa Giêsu, hay nói khác đi, xác nhận Chúa Giêsu chính là Thượng Đế. Đây là một giáo lý rất quan trọng. Vì nếu Chúa Giêsu không phải là Thượng Đế, Ngài không thể cứu chúng ta được, và Ngài cũng chỉ giống như bao nhiêu giáo chủ khác ở đời này mà thôi. Nhiều người ngày nay nhận Chúa Giêsu là vĩ nhân, là nhà đạo đức, nhưng không nhận Ngài là Thượng Đế. Tin nhận như vậy chưa đủ. Chúng ta phải biết rõ và nhận rằng Chúa Giêsu chính là Thượng Đế, vì chỉ một mình Thượng Đế mới có thể cứu chúng ta. Như vậy, đối tượng của lời ca ngợi chính là Thượng Đế Chí Cao và cũng là Chúa Giê-xu. Ca ngợi Đức Chúa Cha cũng có nghĩa là ca ngợi Chúa Giê-xu. Cả hai đều đáng cho chúng ta dâng lên lời ca ngợi mỗi ngày. Chúng ta nhắc lại, người ta có thể dâng lời ca ngợi những con người tội lỗi yếu đuối mỗi ngày. Tại sao là con của Chúa, chúng ta lại không dâng lời ca ngợi Chúa mỗi ngày? Lý do mà sứ đồ Phi-e-rơ ca ngợi Chúa là vì Chúa đã làm cho chúng ta được tái sinh. Từ ngữ tái sinh ở đây có nghĩa tương tự như chữ sinh lại mà Chúa Giê-xu dùng khi Chúa nói chuyện với ông Ni-cô-đem, được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 3. Sinh lại là nói đến ơn tái tạo, nói đến một sự đổi mới toàn diện với sức mạnh từ Thiên Chúa. Đạo của Chúa không phải là đạo cải thiện con người, nhưng là đạo cải hóa, biến cải con người hoàn toàn. Như sự ra đời của một em bé, sự nảy mầm của một hạt giống, hay là sự biến thái của một con bướm từ một con sâu xấu xí. Người nào theo Chúa cũng phải có kinh nghiệm biến đổi này. Nếu chưa có kinh nghiệm tái sinh, chúng ta chưa thật sự theo Chúa. Sở dĩ chúng ta được tái sinh hay là sinh lại, đó là nhờ ơn thương xót của Chúa, hay nói khác đi, nhờ lòng nhân từ vô biên của Ngài. Chúa yêu chúng ta, và tình yêu của Ngài rộng lớn hải hà, không gì có thể so sánh được. Đừng bao giờ nghĩ rằng nhờ một công lao riêng tư nào mà chúng ta được cứu. Chúng ta được Chúa thay đổi cuộc đời, được Chúa cứu. Tất cả đều nhờ lòng thương rộng lớn của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ kinh nghiệm được tình yêu vĩ đại của Chúa, và vì vậy ông nhắc lại cho độc giả nhớ điều đó. Chúng ta cũng cần tự nhắc mình mỗi ngày về tình yêu đó để có thể sống vui lòng Chúa. Sau khi ca ngợi Chúa và cho chúng ta thấy rõ đối tượng của sự ca ngợi cũng như lý do khiến cho chúng ta ca ngợi, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy hy vọng của người theo Chúa. Ông nói, chúng ta nhờ sự sống lại của Chúa cứu thế Giê-xu mà có sự trông cậy sống. Bản diễn ý dịch câu này là, niềm hy vọng của chúng ta tràn trề sức sống vĩnh cửu vì Chúa cứu thế đã từ cõi chết sống lại. Là người theo Chúa, chúng ta chẳng những được Chúa tái sinh, nhưng chúng ta cũng có được một hy vọng sống. Hy vọng sống nghĩa là hy vọng thật, không phải hy vọng hão huyền. Người đời thường đưa ra những lời hứa, mà kinh nghiệm cho thấy đó chỉ là những lời hứa hão, không bao giờ thành sự thật. Hy vọng sống của chúng ta đặt vào một đối tượng sống, đó là Chúa cứu thế Giê-xu, đấng đã từ cõi chết sống lại. Sự việc Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết là sự kiện duy nhất trong lịch sử nhân loại. Không một người nào đã chết rồi mà sống lại. Và đó là niềm tin và hy vọng của người theo Chúa. Chúng ta đặt niềm tin vào một Chúa đang sống, và vì vậy chúng ta có hy vọng sống. Sứ đồ Phi-e-rơ chẳng những có kinh nghiệm sống với Chúa, chẳng những biết rõ Chúa là đấng đã chịu chết, nhưng chính ông đã được chứng kiến Chúa từ cõi chết sống lại. Đó cũng chính là đề tài giảng dạy ông đã nhấn mạnh trong ngày lễ ngũ tuần và sau đó. Và giờ đây ông nhấn mạnh cho các tín hữu thấy rõ, Chúa Giê-xu đã sống lại, Ngài là nguồn hy vọng cho mọi người. Lời ca ngợi Chúa của sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy, có một Thượng Đế vĩ đại là đấng mà chúng ta tôn thờ. Chúa thật vĩ đại, nhưng cũng tràn đầy tình thương. Ngài yêu thương chúng ta, biến đổi cuộc đời chúng ta và ban cho chúng ta hy vọng sống. Là người theo Chúa, chúng ta phải nhớ những điều này. Chúng ta nhớ rằng chúng ta đang tôn thờ một đấng vĩ đại, một đấng yêu thương, một đấng có quyền năng biến đổi cuộc đời chúng ta, và đấng đó ban cho chúng ta hy vọng sống. Tất cả hy vọng đó đặt căn bản trên việc Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết và đấng đã sống lại và đấng đang sống. Ngài đang sống trong lòng của chúng ta. Đối tượng của niềm tin chúng ta là một đấng sống. Nhớ điều đó, chúng ta sẽ sống vui và sống mạnh cho Chúa mỗi ngày.
xuống gian trần, xót thương con người sống trong lầm than. Thân vàng hy sinh chịu đau thương cứ đang sống để đón muôn người tình buồn thái an. Vì Giêsu sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng lên xa dần, buồn vững tin.
Thừa kế hay thừa hưởng gia tài là một đặc ân mà ông bà cha mẹ dành cho con cháu. Ngày xưa, những người nhà giàu chết đi để lại của cải cho con cháu được thừa hưởng phần gia tài đó. Cha mẹ giàu có, người con hưởng được nhiều điều sung sướng. Ở các nước Tây Phương, có những người trong phút chốc trở thành triệu phú vì họ có những người bà con họ hàng chết đi để lại cho họ những gia tài kết sù mà họ không ngờ tới. Chính vì vậy mà có những trường hợp gian lận trong vấn đề di chúc, sửa đổi tên tuổi trong những bản di chúc. Riêng chúng ta thì sao? Quý vị có nghĩ rằng mình có tên trong một tờ di chúc nào đó để hưởng được gia tài không? Có lẽ chúng ta không có tên trong tờ di chúc nào ở trên đời này, và ông bà cha mẹ của chúng ta cũng không lấy gì làm giàu có mà để lại cho chúng ta điều gì. Tuy nhiên, là người theo Chúa, chúng ta được thừa hưởng một gia tài vĩ đại mà những người ngoài Chúa không thể nào có được. Gia tài đó được sứ đồ Phi-e-rơ là người đã theo Chúa, kinh nghiệm và mô tả cho chúng ta thấy như sau. Ông nói, sự trông cậy sống của chúng ta hay hy vọng sống của chúng ta là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng có một cơ nghiệp đang để dành cho chúng ta trên thiên đàng. Cơ nghiệp đây nghĩa là gia tài hay là của cải mà chúng ta được thừa kế.
Đây chính là tờ di chúc mà Chúa để lại cho chúng ta. So với đời, có lẽ chúng ta không có gì cả. Nhưng trong Chúa, chúng ta có một gia tài vô giá đang để dành cho chúng ta. Người theo Chúa thường bị người đời cho chúng ta là những người không thực tế. Họ nói rằng chúng ta là những người ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Chúng ta là những người nói đến những chuyện ngày sau mà không giải quyết những vấn đề ngay trước mắt. Mỗi khi phải đối đầu với lý luận đó, chúng ta có hai câu trả lời như sau. Thứ nhất, là người theo Chúa, chúng ta không phải là những người chỉ nghĩ đến chuyện trên trời mà không nghĩ gì đến chuyện trần gian này. Không phải như vậy. Bằng chứng là Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa Giê-xu không nói chuyện viển vông xa vời, nhưng Chúa nói đến thức ăn mỗi ngày. Chính Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện xin với Đức Chúa Cha là xin Cha đừng cất chúng ta là những người đã theo Chúa khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Người tín Chúa vẫn sống ở đời và vẫn sống với đời. Chúng ta đối diện với đời sống trong niềm tin nơi Chúa và để cho Ngài hướng dẫn, chăm sóc đời sống chúng ta. Chúng ta vẫn làm lụng, sinh sống, nhưng với niềm hy vọng và an ủi nơi Chúa. Chính niềm tin nơi Chúa giúp chúng ta vui sống và có sức mạnh để sống. Chúa hứa ban cho chúng ta là những người theo Ngài, sự sống và sự sống sung mãn. Người theo Chúa, vì vậy là người vẫn sống ở đời, nhưng sống với một mục đích, sống mà biết rõ được ý nghĩa của đời sống, và biết rằng Chúa giúp đỡ, chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Chúng ta không nói chuyện viển vông xa vời, chúng ta nói chuyện ngay trên đời này, mỗi ngày. Thứ hai, khi phải đối đầu với lý luận cho rằng người theo Chúa chỉ nói chuyện viển vông xa vời, chúng ta cần chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống thật tạm bợ và chóng phai tàn. Chúng ta có sống đến 80-90 tuổi đi nữa, rồi cũng sẽ chết. Nhưng chết rồi sẽ đi về đâu? Cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau mới là điều quan trọng, và đó mới là đời sống thật. Người theo Chúa có một cơ nghiệp đời đời dành cho chúng ta ở thiên đàng, và đó là hy vọng của chúng ta. Đó mới là giá trị lâu dài thật sự. Suy nghĩ và tin như vậy sẽ giúp chúng ta sức mạnh để vui sống mỗi ngày. Cơ nghiệp hay gia tài của chúng ta ở thiên đàng được mô tả bằng ba chữ: không hư đi, không ô uế, không suy tàn. Ba từ ngữ này cho thấy giá trị tuyệt vời của gia tài mà chúng ta sẽ được hưởng. Ở đời này, người có của cải nhiều đến đâu rồi cũng sẽ hết. Quý báu có giá trị đến đâu rồi cũng phai tàn. Riêng giá trị trong Chúa không bao giờ hư đi, nó có một giá trị vĩnh cửu. Bộ áo quần chúng ta mặc, dù mới đến đâu, dù sạch đến đâu, dù chúng ta giữ gìn cẩn thận đến đâu đi nữa, rồi cũng sẽ đến lúc bị vấy bẩn. Nhưng gia tài chúng ta có trong Chúa được mô tả là không ô uế, không có gì làm cho vấy bẩn được. Chúng ta giữ được tính chất mới mẻ mãi mãi. Những băng hoại hay tàn phai đến với con người có thể đến dưới hai hình thức. Một là đến từ bên ngoài, hai là đến từ bên trong. Nền văn minh Tây phương ngày nay dù đang tiến bộ vượt bậc, nhưng bao giờ trong đó cũng có một mầm mống hủy hoại. Người ta nói đến vấn đề tự hủy. Chính những mầm mống tội ác trong con người làm cho một nền văn minh cực thịnh có có thể đi đến chỗ suy tàn. Đó là phá hoại đến từ bên trong. Băng hoại cũng đến từ bên ngoài, khi có người tung ra những vũ khí để tàn hại, giết chóc. Sống ở đời, vì vậy, nếu không bị vấy bẩn vì tội ác, thì cũng sẽ bị hủy hoại thân xác. Nếu không bị hủy hoại về thân xác, thì cũng bị đầu độc tinh thần. Người theo Chúa, trái lại, có một gia tài giá trị, không hư đi, không ô uế, không suy tàn, dù là vì những điều đến từ bên trong hay bên ngoài. Sở dĩ người theo Chúa có thể có được đảm bảo vững chắc đó là vì chúng ta được Thượng Đế bảo vệ. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, anh em là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong thời kỳ sau rốt. Là người theo Chúa, chúng ta được Chúa bảo vệ, và sự bảo vệ đó đến từ đức tin của chúng ta. Chúng ta là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho. Bản diễn ý dịch câu này là, Thượng Đế sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh em, cho tới khi anh em nhận cơ nghiệp đó, vì anh em đã tin cậy Ngài. Đến ngày cuối cùng, anh em sẽ được cơ nghiệp cứu rỗi đó trước mắt mọi người. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, ông cũng nhắc cho chúng ta hôm nay một sự thật quan trọng mà lắm khi chúng ta quên đi. Đó là giá trị tuyệt đối chúng ta có trong Chúa Giê-xu. Là người tin Chúa, chúng ta có hy vọng đó. Hy vọng đó là gia tài vô giá đang dành sẵn cho chúng ta. Không một điều nào ở đời có thể ngăn cản chúng ta tiếp nhận gia tài này. Điều quan trọng trong việc tiếp nhận gia tài này là niềm tin của chúng ta. Vì vậy, tóm lại, điều quan trọng nhất trên đời là niềm tin. Niềm tin vào một đối tượng đúng. Chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là cha của chúng ta. Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta. Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Ngài chăm sóc bảo vệ chúng ta mỗi ngày. Và Ngài đang dành sẵn cho chúng ta một gia tài quý báu ở thiên đàng. Đến ngày cuối cùng, chính những người đang chê cười chúng ta hoặc đang gây khó khăn cho chúng ta, chính họ sẽ thấy xấu hổ khi trông thấy chúng ta, chứng kiến chúng ta tiếp nhận gia tài của Chúa. Nếu có thể được, quý vị nên học thuộc thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 3 đến câu 5, để nhắc chúng ta mỗi ngày về hy vọng sống và gia tài sự nghiệp vĩ đại mà người theo Chúa đang có.
Ngày qua. ngoài đường. Đời tôi này sống trong an lành. Tương lai tôi còn biết bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết của năm tương lai mình, và tôi biết
một lòng theo Chúa không thôi.